Ngày hôm nay có một số vấn đề thầy sẽ nói, một số vấn đề quan trọng trong cuộc sống tu tập, sống và tu tập. Cuộc sống của mình như thế nào là phù hợp với sự tu tập? Một số vấn đề vướng mắc trong pháp hành. Trong quá trình thực hành pháp, mình có rất nhiều vướng mắc, mình có rất nhiều khó khăn, và mình cần phải biết khi mình ở trong khó khăn mình không hề biết đó là khó khăn, khi mình bị vướng mắc mình không hề biết mình đang bị vướng mắc, có thế nó mới là vướng mắc chứ. Còn nếu mà mình biết rồi thì đâu còn là vướng mắc nữa. Trong quá trình thực hành pháp ấy, một trong những trở ngại rất lớn của người ta ấy, là cái kiến chấp, chấp thủ vào những cái điều mình đã biết. Cái đó là cái trở ngại cực kỳ lớn trên con đường tu tập. Nếu mình nghĩ mình biết rồi, không bao giờ mình học hỏi thêm. Còn nếu mà mình nghĩ mình hoàn toàn mới, mình chưa biết gì cả, thì cái tâm mình nó sẵn lòng học hỏi. Khi mình đi đến học hỏi mà tâm mình nghĩ rằng mình đã biết rồi, không bao giờ mình học thêm được một cái gì cả. Tu tập là một quá trình học hỏi. Có điều nó khác với học hỏi ở ngoài đời. Học hỏi ngoài đời người ta chỉ học hỏi kiến thức thôi. Tu tập là học hỏi từ chính trong bản thân mình. Từ chính trong bản thân mình, chứ không phải học hỏi từ sách vở. Do vậy, trong quá trình học hỏi đó, nếu mà mình có kiến chấp, mình không bao giờ phát triển được. Nếu mình chấp thủ vào những cái mình đã biết, mình không bao giờ tiến được nữa. Khi mọi người đến với sự tu tập ấy, thì có người cũng đã hiểu biết chút chút về đạo Phật, có người thì chưa biết gì, có người thì cũng đọc rất nhiều rồi, cũng đã tìm hiểu nhiều phương pháp rồi, có người thì hoàn toàn mới mẻ. Đôi khi ấy, cái người mới mẻ lại thuận lợi hơn cái người biết nhiều. Một trang giấy trắng mới viết bao giờ cũng dễ hơn khi viết lem nhem rồi. Viết lem nhem rồi là phải mất công tẩy xóa, giờ mới viết lại được. Một trang giấy trắng là có viết luôn trên đó được. Nên người tu tập rất là quý trọng cái tâm đơn giản. Tâm lúc nào cũng là tâm mới, hoàn toàn mới mẻ trong từng giây phút. Đó mới là người tu tốt. Chứ một cái tâm nặng nề kiến thức, nặng nề những định kiến, những kiến chấp, những cái kiến giải, tất cả những cái suy nghĩ, những hiểu biết của mình trước đây, những cái tâm ấy nó rất là nặng nề, nó không thể nào chấp nhận được cái mới. Do vậy muốn thêm được cái mới vào đầu thì chúng ta phải buông bỏ những cái cũ, buông bỏ những cái kiến chấp. Ngày xưa có một câu chuyện như thế này. Có một ông học giả đến gặp một vị thiền sư Nhật Bản. Ông này là một giáo sư đại học, cũng nghiên cứu rất nhiều về thiền. Khi đến gặp vị thiền sư, thì vị thiền sư mới mời nước đúng không ạ? Vị rót ly trà cho ông kia, cho ông học giả kia. Vị cứ rót, rót một lúc cũng đầy, đầy vị cứ tiếp tục rót tiếp, nó trào ra, trào ra. Thì cái ông học giả, cái ông chịu không nổi, ông bảo: "Bạch thầy, ly trà tràn rồi." Thầy dừng lại. Thế vị thiền sư mới nói: "Khi ông lên đây học đạo, Với một cái tâm đầy kiến thức như thế thì làm sao mà cho thêm được đạo vào đầu. Cũng giống như ly trà này, nước đã đầy tràn rồi làm sao mà cho vào thêm được nữa. Vậy muốn học đạo được, muốn rót nước vào cái ly thì trước hết là phải đổ cái nước cũ đi mới rót được cái nước mới. Muốn học đạo được mình phải đổ hết tất cả những kiến chấp, những cái kiến thức, đủ mọi thứ chấp thủ trong đầu mình ra thì mình mới nhập tâm được cái mới. Mà cái mới nó trong từng giây phút, khi mình hành thiền mình thấy cái mới nó xảy ra trong từng giây phút rất nhiều. Mỗi một giây phút là một cái mới, mỗi một kinh nghiệm là một kinh nghiệm mới, mỗi một hơi thở là một hơi thở mới, không có cái nào giống cái nào cả. Mà mình cứ bám vào những cái cũ, không bao giờ mình có thể mở rộng tâm mình để học hỏi được những cái mới cả. Coi chừng xem là những cái mình đang hiểu biết là hiểu biết thực sự từ trong tâm mình hay là hiểu biết từ sách vở. Khi mình nói ra một câu gì, coi xem cái mà mình nói ra đó thực sự xuất phát từ hiểu biết từ trong tâm mình hay là mình nói lặp lại từ sách vở. Khi mình lặp lại từ sách vở, không bao giờ mình hiểu thực sự. Do vậy, điều rất quan trọng là luôn giữ tâm mình nó mới. Tất nhiên là mình đọc rất nhiều, mình hiểu biết rất nhiều, hiểu biết nó không có tội, đọc nó không có tội. Có điều mình có chấp vào những thứ mình đọc và những thứ mình hiểu biết hay không mới là quan trọng. Do vậy hết sức cẩn thận. Khi mà mình biết một cái gì mới là tâm nó thường chấp thủ ngay lập tức. Tâm nó thường chấp ngay lập tức mà đôi khi nó chấp một cách rất vô thức, mình không biết được. Khi mình thiếu sự quan sát tâm mình là tâm mình nó thường xuyên chấp. Và đôi khi những kiến thức về pháp học nó còn luẩn quẩn trong đầu mình, nó làm cho mình, nếu mà mình thiếu tỉnh giác, nó làm cho mình tưởng rằng mình đã hiểu về pháp, nó làm cho mình tưởng là mình đã hiểu. Mà cái hoạt động của nó rất là vi tế từ bên trong vô thức của mình. Nên mình thấy rất nhiều người nói rất là hùng hồn về những điều họ thực sự chẳng biết cái gì hết. Bản thân họ nghĩ rằng họ đã hiểu, nhưng mà chỉ hiểu về mặt kiến thức mà thôi. Vậy hãy cảnh giác, hãy hết sức cảnh giác đối với chính cái tâm của mình. Tốt nhất là luôn giữ một cái tâm không biết gì hết là dễ tu nhất. Không biết gì cả, mọi thứ đều là mới mẻ. Và nói ra một điều gì, hãy kiểm tra lại xem mình nói cái đó thực sự là mình hiểu được nó, hay là mình copy từ sách vở hay nghe từ đâu đó. Nói ra từ kinh nghiệm thực chứng của mình nó hoàn toàn khác với nói từ sách vở. Người nào tinh là nhận ra được ngay. Thầy mà nói ra một điều gì mà mình thực sự không hiểu, mà mình chỉ nói theo từ sách vở, thì cảm thấy rất là ngượng, rất là xấu hổ. Mặc dù đôi khi mình vẫn bị như thế, mình vẫn còn bị. Và khi mình phát hiện ra, mình vẫn rất xấu hổ. Cái kiến chấp làm cho mình trở thành một căn bệnh gọi là cước căn bất điểm địa. À, dịch nôm là chân không đến đất, cật không đến trời. Bởi vì là mình nghĩ trên kiến thức, cái tâm nó lừa mình nghĩ rằng mình đã hiểu về thiền rồi, mình đã hiểu về đạo Và khi mà mình nghĩ như vậy, tức là mình dừng lại. Và lúc đó là người ta nói rất là đại ngôn. Đấy là một cái bệnh thiền đấy. Đấy là một cái bệnh mà thầy nghĩ ai cũng sẽ bị, ít nhiều đều bị, mức độ khác nhau thôi, mà nhận ra nhanh hay không ai cũng sẽ bị cái đó. Đôi khi là mình hiểu về kiến thức về thiền, mình có được một chút kinh nghiệm và bắt đầu mình bám vào cái đó, cái kiến chấp nó rất là nguy hiểm. Thế nên ý, khi mà mình học thiền, mình tu, tập tu mình phải hết sức cẩn thận đối với những điều như vậy, hết sức cẩn thận đối với những điều như thế. Kiến thức khoa học đôi khi nó là một cách để chạy trốn, nó là một cách để cho mình tô vẽ cho cái bản ngã của mình, hoặc đôi khi nó là một cách để cái tâm mình nó bù cho cái thiếu sót về pháp hành. Kiến thức nếu mà không sử dụng đúng chỗ tác hại rất là lớn, và đôi khi kiến thức quá nhiều, pháp học quá nhiều mà thiếu sự thực hành thì đôi khi dẫn đến tâm nghi, đôi khi dẫn đến nghi ngờ. Nghi là một cái chướng ngại rất lớn trên con đường tu tập, ở mình không biết đúng sai thế nào, không biết nên tin vào đâu. Khi mình làm một cái điều gì ấy mà mình không không tin tưởng hoàn toàn vào cái việc mình đang làm ấy, không bao giờ mà mình đặt được trọn vẹn cái tâm mình trong đó, đúng không? Mình làm nhưng mình vẫn luôn luôn giữ một cái gì đó cho mình, chứ mình không bao giờ làm một cách toàn tâm toàn ý. Mình sợ mất, mình giữ lại một cái gì đó, do vậy không bao giờ được toàn tâm toàn ý, không bao giờ có đức tin trọn vẹn. Do vậy nghi là một kẻ thù rất là lớn. Người nào có đức tin, người đó rất dễ tu. Hay trong ngũ căn tín tấn niệm định tuệ, cái chữ tín là đi đầu tiên. Ngũ căn là gì? Ngũ căn là năm cái phẩm chất tinh thần, năm cái cơ sở cơ bản rất cần thiết cho việc tu tập giác ngộ. Con người ta khác nhau, hơn kém khác nhau ở cái ngũ căn này, ở cái năm căn này, năm cái phẩm chất này. Đức Phật nói về những vị đắc thánh quả La Hán là do phát triển ngũ căn đến toàn vẹn, đến trọn vẹn. Đấy, mình tu tập là mình phát triển cái ngũ căn này đến trọn vẹn. Năm cái phẩm chất tinh thần đó là xác định con người ta hơn kém nhau, cao thấp khác nhau ở chỗ đó. Tín là đức tin. Đức tin ở đây không nghĩa rằng cái tin mù quáng, không phải là nói gì tin theo đó. Đức tin thật sự đây nó là một loại phẩm chất của tâm, là sự tự tin, tự tin vào pháp hành của mình, tự tin vào cái con đường giải thoát, tự tin rằng đây là con đường nhất định đưa đến giác ngộ. Sự tin tưởng quyết đoán như thế nó làm cho người ta có rất nhiều nghị lực, rất nhiều năng lượng, rất nhiều tâm huyết ở trong đó. Tín là một cái đi đầu tiên, không có tín không thể nào mà có được các thứ khác. Khi mà mình đến mình học pháp, bắt đầu là từ thiện tri thức, từ gần gũi thiện tri thức, mới nghe pháp và phát sanh tín tâm. Chữ tín, nếu mà người nào có nhiều đức tin, tâm người ta không dao động và người ta thực hành hết mình trọn vẹn, do đó người ta cũng sẽ tiến rất là nhanh. Tấn là sự tinh tấn, cũng là một phẩm chất của tâm. Có những người ấy, cái thiên hướng bình thường là dễ vui, lười biếng. Có những người thì lại rất là chăm chỉ, rất là tinh tấn. Cái cá tính của họ từ những kiếp trước để lại, từ cái cách sống, từ cách tu của họ từ trước để lại là như vậy. Mình cũng phải tự xem cái căn đó của mình mạnh hay yếu. Đôi khi mình rất hay dễ vui, mình rất hay dễ vui và mình rất hay lười biếng, hay tự thỏa mãn. Cái đó là cái tấn căn của mình nó còn yếu, mình phải tăng cường cái đó lên. Có những người như thế đấy, có những người mà cái lúc nào mà thỉnh thoảng là làm theo hứng đó. Có hứng thì làm rất cật lực, mà hết hứng cái lại ỉu xìu như bánh mì trúng nước. Cái tấn căn nó không ổn định. Thì tấn niệm, niệm là chánh niệm, mình biết rồi. Sự ghi nhớ, sự hay biết mình, luôn luôn biết mình, tỉnh thức gọi là chánh niệm. Định là sự ổn định của nội tâm, sự định tĩnh của tâm mình. Tuệ là trí tuệ, sự sắc bén, sự nhạy cảm, cái tuệ giác phát sinh trong tâm mình. Năm cái căn đó gọi là năm cái phẩm chất tinh thần nó quyết định con người ta cao thấp khác nhau và thể hiện cái trình độ ba la mật của mỗi người, thể hiện trình độ tu tập của mỗi người. Do vậy khi tu tập người ta phát triển năm cái phẩm chất tinh thần này lên cho đến đỉnh cao. Khi một cái tâm nghi là một kẻ thù rất lớn của chữ tín. Khi có nghi ngờ không bao giờ người ta đặt trọn vẹn lòng tin, không bao giờ đặt trọn vẹn tâm huyết của mình vào cái việc mình đang làm. Do vậy họ không không được hưởng lợi ích của việc đó. Và vì không hưởng được lợi ích nên lại càng nghi và càng dễ đuôi đến mức buông bỏ. Nhưng mà nghi thì ai, hầu như ai cũng nghi. Nghi ít, nghi nhiều khác nhau thôi. Nghi tín căn nó phát triển theo thời gian, phát triển theo sự tu tập của mình. Chứ không phải là ngay một lúc là ai đã có ngay được chữ tín. Tất cả mọi người đây đều thấy khi mình mới tu mình khác, bây giờ mình khác, bây giờ cái đức tin của mình vào pháp hành hoàn toàn khác so với trước kia mình chưa biết gì. Và mỗi một ngày ấy, là cái đức tin của mình nó càng tăng lên, cái sự tự tin của mình với pháp hành nó càng càng tăng lên. Đó. Và càng khó có người khó bị thuyết phục đi ngược trở lại. Cái đó là cái tín căn của mình đang tăng lên. Và tín căn tăng lên thì rất tất nhiên là nghi phải giảm thiểu đi. Như vậy làm cách nào để loại bỏ cái nghi ngờ? Làm thế nào là cách nào để loại bỏ nghi ngờ? Ở trong kinh điển thì nói rằng ấy, khi tâm nghi lên ấy, thì vị ấy phải học pháp, học kinh điển nhiều, thấu suốt về pháp học để giải tỏa bất tâm nghi. Gần gũi thiện tri thức, hỏi han, hỏi pháp, rõ ràng về pháp. Trong thực tế thực hành, cách đó chưa chắc đủ. Bởi vì sao? Pháp học rất là rộng lớn. Để hiểu hết những lời Đức Phật dạy, để hiểu hết giáo lý Đức Phật, mình cần rất nhiều năm, rất đầu tư rất nhiều công sức. Và nếu không có pháp hành đi kèm, cái hiểu về pháp học đó vẫn rất lơ mơ, vẫn trên bề mặt kiến thức mà thôi. Mà trong bao nhiêu năm mình học cái tâm nghi, chắc gì nó đã cho mình học tiếp. Như vậy một cách để mà mình vượt qua được cái tâm nghi này là gì? Để nó sang một bên, nó nghi mặc kệ nó. Nghi đấy là việc của tâm. Mỗi khi nó quấy mình nhìn kỹ nó đang quấy mình ra sao, và cái việc của mình làm, mình vẫn cứ tiếp tục làm. Chứ không phải vì cái nghi đó mà mình không làm việc của mình. Việc của mình là việc chánh niệm, việc tu tập, việc phát triển trí tuệ. Mình cứ tiếp tục làm, và cái nghi đó mình cứ tạm gác sang một bên, cứ để đó. Trong quá trình tu tập, các căn phát triển lên, trí tuệ phát triển lên, mình ngày càng nhìn rõ được pháp hành của mình càng hưởng lợi ích, tự khắc cái nghi nó sẽ triệt tiêu đi. Do vậy ấy, sự kiên nhẫn tu tập, nhẫn nại và không rời bỏ pháp hành là cái rất là quan trọng. Tất cả mọi việc, bất cứ việc gì xảy ra cũng không bao giờ rời bỏ cái việc mình đang làm, việc mình cần phải làm. Bất kể cái gì xảy ra không quan trọng. Nghi có lớn đùng chăng nữa cũng chẳng sao cả. Chết ngày mai ngay đến nơi cũng chẳng sao cả. Tất cả mọi việc, việc gì xảy ra đấy là do nhân duyên của nó. Do cái tâm của mình nó đang vẽ vời ra. Đấy là việc của cái tâm, không phải việc của mình. Nhiệm vụ của mình không phải là những chỗ đó. Nhiệm vụ của mình là tiếp tục đi trên con đường mình đang đi. Và mình càng đi thì con đường nó càng mở ra, nó càng rõ ràng trước mặt mình. Do vậy là muốn rõ ràng thì mình phải đi, chứ không phải đứng một chỗ để mà tìm hiểu cho rõ. Mình cứ đi thì nó tự khắc mở ra và tự khắc nó rõ ra trước mặt mình. Được chưa? Khi tu tập chúng ta phải hết sức kiên nhẫn. Kiên nhẫn với chính bản thân mình. Ở trong tâm mình còn rất nhiều phiền não từ trong quá khứ cộng lại, từ trong phiền não trong hiện tại, nó quấy đảo tâm mình rất là nhiều. ra mình cần phải rất nhiều thời gian, rất nhiều sự kiên nhẫn. Cái việc mình cần làm mình vẫn cứ phải tiếp tục làm. Đừng có tu hành theo kiểu con buôn. Tâm lý con buôn là rất phổ biến. Tu là phải được cái gì đó. Trước khi tu là mình đã mặc cả rồi. Tu là phải được cái gì đó. Và trong quá trình tu mình vẫn luôn luôn nghĩ đến cái được đó. Mỗi một ngày lại tìm lại, kiểm tra lại xem mình đã được cái mình muốn chưa. Chưa được là bắt đầu chần chừ, là bắt đầu là không dám đầu tư tiếp. Cái tâm lý con buôn như thế hầu như ai cũng có. Tu một cách vụ lợi như thế không bao giờ tu được cả. Đừng bao giờ mặc cả cò kè. Những việc thiện ở trên đời đừng có mặc cả cò kè. Cứ làm đi. Không bao giờ lỗ, không bao giờ thiệt đâu mà sợ. Thầy có một nguyên tắc ạ. Bất cứ việc thiện gì khởi lên, làm ngay lập tức. Làm ngay lập tức. Bởi vì sao? Bởi vì nếu không làm, chưa chắc mình đã có cơ hội được làm nữa. Khi một việc thiện khởi lên, nếu mình không làm ngay, thì một ý, là cái tâm mình đã thay đổi, nó không làm được nữa. Hai ý, là nhân duyên nó không còn nữa để cho mình làm. Và mình mất đi một cơ hội làm được thiện. Mỗi khi mình làm việc thiện tức là mình đang tích lũy được rất nhiều phước báu, tích lũy được rất nhiều ba la mật, rất nhiều phẩm chất tinh thần cần thiết. Mình lỡ đi một cái cơ hội mà cơ hội đã qua đi không bao giờ còn quay lại nữa. Cơ hội mới đến là một cơ hội mới chứ không phải cơ hội cũ đã qua đi. Việc thiện khởi lên trong đầu, làm ngay lập tức. Làm ngay lập tức. Một vấn đề khác thầy muốn nói đến là cuộc sống và tu tập. Tu tập là một liên quan đến toàn thể cuộc sống, toàn thể mọi mặt của cuộc sống, chứ không phải chỉ là cách ngồi thiền, chỉ lên đây mấy ngày học thiền, học thở, học đi. À, cách tiếp cận của mình, cách nhìn của mình nếu mà chịu tu tập nó phải rất là toàn diện. Cuộc sống của mình ấy, nó thể hiện pháp hành của chính mình. Mình sống như thế nào, nó sẽ thể hiện cái pháp hành của mình đến đâu. Cái sự tu tập của mình thể hiện là cách mình sống cuộc đời mình như thế nào. Trong tất cả mọi mặt trong cuộc sống. Nếu mà mình muốn tu được, mình phải xem cái gì đang cản trở mình. Cái gì đang làm mình khởi lên những tâm bất thiện. Cái gì đang làm cho tâm mình bất an? Cái gì làm cho tín tâm của mình suy giảm, tấn căn của mình suy giảm? Cái gì đang làm cho định, sự ổn định của nội tâm suy giảm? Cái gì làm cho trí tuệ cuồn đột, chánh niệm suy giảm? Tất cả những cái đó là mình phải quan sát, tìm hiểu. Và mình phải biết, khi mình quan sát, mình tìm hiểu được nguyên nhân, mình biết điều chỉnh cái nguyên nhân đó. Mình sẽ phải trả những cái giá, mình sẽ phải trả những cái giá trong cuộc sống do mình sống không thuận pháp. Và khi cái giá mình trả rồi thì mình phải rút kinh nghiệm để lần sau nó không xảy ra nữa. Mình phải sắp xếp cuộc sống của mình cho nó thuận pháp, sống như Đức Phật dạy, sống tri túc, biết đủ với những cái mình có. Cái nhu cầu thực sự của con người nó rất là ít ỏi. Và nếu mình biết đủ thì bao nhiêu cũng là đủ. Thế nên Đức Phật mới nói biết đủ là giàu sang, chứ không phải nhiều tiền là giàu sang. Biết đủ là giàu sang. Tiền bạc là một vấn đề rất quan trọng ở trong cuộc sống của con người. Rất quan trọng. Đối với nhiều người nó là quan trọng nhất. Mình là người tu, cái thái độ của mình đối với đồng tiền ra sao? Mình không phải là khinh bạc đồng tiền, không phải. Mình có một cách nhìn cân bằng. Mình nhìn đồng tiền đúng, mình đặt đúng nó ở vị trí của nó. Đồng tiền là một công cụ, là một phương tiện để giúp cho cuộc sống mình tốt đẹp hơn, để phục vụ cho sự tu tập của mình. Chứ đồng tiền không phải là tất cả, đồng tiền không phải là cái làm khổ mình. Ngài Ajahn Chah có một buổi thuyết pháp ấy, ngài mới đưa ra một cái dự báo về tương lai như thế này. Có một ngày nào đó trong tương lai, khi mà giấy nó khan hiếm, con người ta sẽ không không dùng tiền giấy nữa, người ta dùng phân gà để làm tiền. Quy định là phân gà làm tiền chứ không phải mấy đồng tiền giấy nữa. Và ngài nói lúc đó người ta sẽ đổ xô đi, đi đi tích lũy phân gà. Và người nào có nhiều phân gà hơn người khác là người ta hãnh diện lên mặt. Người ta và người ta cân đo đong đếm con người ấy, bằng cái số lượng phân gà người đấy tích lũy được. Và có những người dùng cả cuộc đời giành giật, đánh giết, đâm chém nhau để tích lũy được một khối lượng phân gà khổng lồ. Người ta cân đo đong đếm nhau bằng cái phân gà. Người ta cưới hỏi nhau, cân nhắc đến cái đống phân gà của anh kia lớn hơn hay là ít hơn. Và người ta tích lũy phân gà, nhét đầy các túi quần, túi áo, chất đống trong nhà, mở các tài khoản để mà giữ phân gà. Và cả cuộc đời người ta đau khổ sầu muộn vì cái đống phân gà. Sự thực nó là như thế. Nói phân gà để cho nó rõ vấn đề. Giấy thì nó khác gì? Tiền, tiền là gì? Tiền là giấy bản, và nó có khả năng mua cho mình được những tiện nghi cần thiết trong cuộc sống. Bản chất của đồng tiền nó chỉ là giấy thôi mà. Cũng giống như thế, khi thay tiền giấy bằng phân gà thì rõ ràng là nó chỉ là phân gà. Và người ta đâm chém nhau chỉ vì mấy cục phân gà đó. Do vậy mình phải nhìn đồng tiền một cách đúng đắn. Đặt đồng tiền đúng vị trí của nó trong cuộc sống của mình. Thông thường người ta đặt nó quá cao, quá lớn. Nên mình sống biết đủ thì bao nhiêu cũng là đủ. Người biết đủ là người giàu sang. Khi mình biết đủ thì rất tất nhiên có rất nhiều tầng mức biết đủ. Đối với nhiều người, cả cái ngôi nhà to, cả mấy trăm tỷ ở trong ngân hàng vẫn chưa phải là đủ. Nhưng có những người chỉ cần 3 bữa cơm một ngày là đủ. Mấy bộ quần áo mặc, một cái mái nhà che thân là đủ. Cái đủ nó không có một cái gì cố định, mà nó phụ thuộc vào cách nhìn của từng người, cái trí tuệ của từng người. Người càng trí tuệ thì người ta càng biết đủ, càng sống tri túc đơn giản. Người đơn giản là người trí tuệ. Không có một người nào trí tuệ mà lại sống phức tạp, sống xa hoa, sống phù phiếm. Người trí tuệ bao giờ cũng đơn giản, bao giờ cũng giản dị, và bao giờ cũng biết đủ. Đó mới là người trí tuệ. Do vậy, nếu mình tu tập, mình biết sắp xếp cuộc sống của mình sao cho nó đơn giản, càng đơn giản càng tốt. Mình xem mình cái gì đang làm mình phức tạp. Tại sao cuộc sống mình nó cứ rối bời thế này? Tại sao mà mình bận rộn tối ngày như thế này? Tại sao mặt mình cau có, lúc nào mình cũng lo lắng, bất an, lúc nào mình cũng căng thẳng như vậy? Vì cái gì? Kiểm điểm lại thật xem nó vì cái gì? Đa phần vì đồng tiền. Mình sống cuộc đời rất là vô nghĩa nếu mà mình cả cuộc đời mình chỉ để dùng để kiếm tiền và tiêu tiền. Nó vô nghĩa đến chừng nào. Và từ khi chết đi ai cũng giống nhau hết. Tại sao mình sống như cuộc đời này chỉ làm mỗi cái việc giống nhau là chỉ kiếm tiền và tiêu tiền như thế nhỉ? Bởi vì con người ta không biết làm một việc gì khác. Cái quan trọng ấy là mình đặt ý nghĩa gì trong cuộc đời của mình. Nếu mà cuộc đời của mình ý nghĩa của nó chỉ là kiếm tiền và tiêu tiền thì mình cũng sẽ sống tầm thường như tất cả những người khác, và mình cũng sẽ chịu những cái đau khổ y hệt những người con người tầm thường khác đang chịu đau khổ. Nếu mình đặt ý nghĩa cuộc đời của mình ấy, sống là để tu tập, để giải thoát, để có trí tuệ, để không còn phải đau khổ như thế này nữa, lúc đó cuộc sống của mình lại hoàn toàn khác. Nếu với đồng tiền mình đặt đúng vị trí của nó thì nó sẽ không làm khổ mình. Đồng tiền bản thân nó không có tội, bản thân nó chỉ là giấy thôi, nó làm gì có tội nợ gì. Do cách nhìn của mình nó mới gây ra đau khổ hay hạnh phúc của mình. Đối với người biết sử dụng đồng tiền ý, thì càng nhiều tiền càng tốt. Khi cầm quân cũng thế, tài ba của người cầm quân ấy, ví dụ tài ít thì chỉ làm tiểu đội trưởng, chỉ huy được khoảng 12 người. Khả năng cao hơn làm đại đội trưởng, chỉ huy được 100 người. Hoặc là một vị nguyên soái, đại tướng thì có chỉ huy hàng triệu quân. Đối với một vị tướng tài càng nhiều quân càng tốt. Đối với một người biết sử dụng đồng tiền ấy, càng nhiều tiền càng tốt. Nó chẳng có hại gì mình cả, mình biết sử dụng đồng tiền đúng mức thì mình làm được rất nhiều việc thiện cho mình và cho người, cho xã hội. Nhưng là cái điều quan trọng là việc kiếm tiền đó không làm khổ mình, không làm khổ người. Thì đó là cái rất quan trọng. Việc kiếm tiền và tiêu tiền của mình phải không làm khổ mình, không làm khổ người. Đồng tiền kiếm ra được phải là chính đáng, do giữ giới, không phải là phá giới mà ra. Và đối với người tu tập đấy, thì việc kiếm tiền ấy, mình xác định việc kiếm tiền nó chỉ để thỏa mãn những nhu cầu tối thiểu của bản thân mình.